Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Với giá nhà quá cao như hiện nay, nhiều người không đủ tiền để mua nhà ngay có thể lựa chọn hình thức thuê rồi mua. Hợp đồng thuê để mua, rent to buy, là một hình thức giúp cho người mua không có nhiều vốn, có thể dọn vào căn nhà mình thích ngay và mua đứt nó trong một khoảng thời gian nào đó. Người mua sẽ ký hai hợp đồng thuê mướn nhà như khi thuê nhà bình thường, và hợp đồng thứ hai cho phép người mua được quyền mua căn nhà họ thuê trong khoảng thời gian từ 2 tới 3 năm. Những loại hợp đồng thuê để mua, rent to buy này, có rủi ro gì không? Bích Ngọc tìm hiểu trong phần đầu của chương trình An cư lạc nghiệp. Ở phần sau sẽ là một số gợi ý của các chuyên gia để nâng giá trị căn nhà của quý vị trước khi bán. Xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của SBS.
Vâng, xin chào chị Bích Ngọc, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Thưa luật sư, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về hợp đồng thuê để mua, hay còn gọi là rent to buy contract. Trong thời gian gần đây thì Ban Việt ngữ có nhận được một số câu hỏi của quý vị thính giả về loại hợp đồng này, bởi vì họ nghĩ là khi mà thuê một căn nhà mà mình yêu thích rồi sau đó mình được mua lại căn nhà đó luôn thì đây là một cái trường hợp tốt với những người mà không có tiền. Vậy thì chúng ta tìm hiểu thử hợp đồng thuê để mua nhà là như thế nào, định nghĩa ra sao, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ạ?
Nói nguyên tắc đó là cái hợp đồng mà thuê để mà mua đó, đó là một cái hình thức nó tương đối, nó khá đặc biệt, nó không phải là một cái hình thức thông dụng. Trong những cái trường hợp này đó thì nếu như mà mình thích cái căn nhà đó mà lúc đầu mình không có 20% hay là 10% cái tiền đặt cọc, mà chỉ có một cái cách duy nhất mà mình có thể sở hữu cái căn nhà đó trên đường dài, đó là đầu tiên mình phải ký và mình thuê cái căn nhà đó. Nhưng mà khi mà mình ký mà mình thuê đó, không chỉ là mình chỉ thuê không, mình phải ký thêm một cái hợp đồng thứ hai. Thì cái hợp đồng thứ nhất đó là cái hợp đồng thuê mướn, và cái hợp đồng thứ hai đó là cái hợp đồng cho phép mình được quyền mua cái nhà đó từ người bán một cái giá cả nào đó, nhưng mà cái quyền để mà mua cái căn nhà đó từ cái người bán đó là phải được hành xử, phải được exercise, có nghĩa là phải được mình có cái quyết định trong một cái khoảng thời gian 2 hoặc là 3 năm với một cái giá đã được ấn định sẵn. Thì đó là cái hợp đồng, mà cái hợp đồng thứ hai đó là nó sẽ cho mình được một cái quyền để nếu như mà mình muốn, mình có thể mua đứt cái căn nhà đó từ cái người chủ mà mình đang thuê lại.
Nghe qua thì có vẻ nó rất là có tiềm năng đối với những người mà họ chưa có tiền, thì bây giờ họ dọn vào để ở được căn nhà đó, rồi sau đó có tiền thì sau đó mua sau. Nhưng mà có phải là trong tất cả mọi trường hợp đó thì cái người mua hay là người đi thuê nhà ban đầu đó họ sẽ được lợi hay không ạ? Có cái rủi ro nào đối với họ không khi mà ký những cái hợp đồng thuê để mua này, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân?
Dạ vâng, thì nó có một vài cái khía cạnh. Bây giờ mình nói về cái mặt lợi đó thì nó như thế này. Đặt ví dụ như bây giờ mình thấy cái nhà đó là mình rất là thích, rất là ưng ý và nó rất là thuận tiện như mình. Mà nếu như cái người chủ nhà đó mà cho mình một cái thứ nhất là cho mình thuê, đặt ví dụ cho mình thuê là 3 năm đi, rồi cũng trở ký thêm một cái văn bản hợp đồng nữa là trong vòng 3 năm đó, trong 3 năm đó nếu như mà mình đồng ý thì mình có thể mua lại cái nhà của họ với một cái giá mà đã được ấn định sẵn. Thì cái đó phải nói thì nó cũng có cái lợi cho mình, là cái chỗ là mình biết được rằng mình ở trong cái nhà đó, và một khi mình sau 3 năm mình đã để dành được tiền và mình đã mượn được tiền ngân hàng thì mình có thể tiến hành mình mua. Thì cái đó nó có, dĩ nhiên là nó có cái mặt lợi của nó. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có những cái mặt mà nó có thể là nó sẽ nguy hiểm đối với mình. Nó có thể xảy ra là tại vì thông thường trong những cái loại hợp đồng như vậy đó thì cái người chủ nhà cũng bắt là mình phải đóng một cái lệ phí. Tại vì không có ai tự động cho cái người khác một cái chuyện gì hết. Thì cái lệ phí ban đầu nó có thể là nó cũng là một cái số tiền khá đáng kể. Nó có thể là thí dụ như là ít nhất là 1% hay là 2% của cái giá của cái căn nhà. Đặt ví dụ như bây giờ giá nhà ở Sydney và ở Melbourne trung bình là mình nói là 700-800 ngàn. Thì cái số tiền đó nó có thể là một số tiền đáng kể là 7-8 ngàn gì đó. Đó là chưa kể đó là trong cái khoảng thời gian mà mình thuê mướn thì mình phải đã đóng tiền thuê rồi. Rồi đôi khi đó cái người bán họ cũng đặt cái điều kiện là ngoài cái hợp đồng, ngoài cái tiền lệ phí ban đầu là một số tiền vài ngàn đồng, và mỗi một tuần là mình lại phải đóng thêm một cái số lệ phí nào đó, để khi mà cộng lại hết trong cái khoảng thời gian 2 hay là 3 năm đó thì nó sẽ bằng với cái 10% của cái giá căn nhà. Mà nếu vì lý do này lý do kia đó mà mình không có đóng đúng như vậy đó thì coi như có thể là mình sẽ bị mất trắng, là mình sẽ vi phạm cái hợp đồng với cái người chủ nhà, và như vậy thì họ không cần thiết là phải bán cái nhà đó cho mình nữa, là những cái số tiền mà mình đã đóng thì coi như là bị mất hết, không có lấy lại được.
ta vừa nghe những cái rủi ro có thể gặp phải đối với người mà ký hợp đồng thuê để mua như vậy. Thế nhưng như luật sư cũng nói là có những cái trường hợp nó cũng sẽ mang lại cái thuận lợi cho người mua đó, nhưng mà họ không có tiền và bây giờ họ muốn thuê để mua sau. Vậy thì khi mà chúng ta muốn là chắc chắn không có gặp phải những cái rắc rối trong tương lai, thì khi mà chúng ta ký hợp đồng cần phải được soạn thảo như thế nào để cho phía người mua họ không gặp những cái rắc rối phát sinh ạ?
Nếu như mà mình muốn mà nó chắc ăn hơn đó thì mình phải thương lượng một cái dạng hợp đồng nó như thế này.
Yeah.
Có nghĩa là mình ký một cái hợp đồng mình thuê thì là một cái hợp đồng riêng biệt, nhưng mà song song đó mình ký một cái hợp đồng thứ hai. Thì trong cái hợp đồng thứ hai đó đó, nếu mà cần thiết thì mình chỉ đóng một cái lệ phí tượng trưng nào đó. Đặt ví dụ như bây giờ tôi thuê cái căn nhà này, hiện giờ cái căn nhà này trị giá là 600 ngàn, thì tôi đồng ý tôi thuê mỗi một tuần là tôi trả cái tiền thuê, tiền mướn là 600 hay là 700 gì đó một tuần. Bên cạnh đó tôi ký một cái hợp đồng được quyền mua, có nghĩa là cho tôi trong thời hạn 2 hoặc là 3 năm gì đó, tôi sẽ được mua cái căn nhà với cái giá đã được ấn định sẵn, có thể nó là 650 ngàn hay là 700 ngàn gì đó. Và bây giờ thì tôi sẽ đóng một cái số tiền, ví dụ như là 5.000 đồng đi, để tôi được cái quyền mà giữ cái quyền được mua đó trong khoảng thời hạn 2 hay là 3 năm gì đó. Thì nếu như mình có thể thương lượng một cái hợp đồng nó rất là cụ thể và nó rất là rõ ràng đó, thì lỡ như mà trong cái khoảng thời gian thời hạn 2 hoặc là 3 năm mà mình không có khả năng để mình mua, thì cùng lắm mình chỉ mất cái số tiền ban đầu mình đóng đó là 5-6 ngàn thôi, chứ không có mất nhiều. Và nếu như cái người bán mà họ đồng ý cho mình một cái điều kiện như vậy đó thì nó cũng có cái lợi. Và nếu như mà cái giá nhà tới lúc đó mà nó tăng hơn, nó có nghĩa là nó đã tăng vọt hơn nhiều đó, thì khi mình mua là mình đã có cái mặt lợi. Nhưng mà nếu mà cái giá nhà vì lý do này lý do kia mà lỡ nó đi ngược trở lại thì cái trường hợp đó rất là hiếm. Thì lúc đó mình có quyền mình không mua. Có nghĩa là mình cái người mua có cái lợi là có quyền quyết định mua hay là không mua. Tuy nhiên thì mình cũng phải nói rằng đó, những cái hợp đồng như vậy thì nó cũng rất là khó để cho cái người bán người ta đồng ý. Thông thường đó, những cái người bán người ta đồng ý đó, thì đó là những cái loại hợp đồng mà đa số là của những cái người mà gọi là developer, những cái người chuyên phát triển bất động sản. Và cái giá ấn định để mua đó thì thông thường nó phải là cao hơn giá thị trường rất nhiều. Thì cái người bán người ta mới đồng ý cho những cái hợp đồng mà gọi là những cái hợp đồng cho quyền được mua như vậy.
Dạ vâng, thuận mua thì mới vừa bán, mà bao giờ thì bên bán họ cũng mong muốn là có lợi hơn, và họ luôn đặt mình vào cái tình huống có thể là rất là khó khăn, cho mình không trả đủ cái mức tiền và mình có thể là mất luôn cái căn nhà đó. Thưa luật sư, vậy thì luật sư có thể đưa ra một cái trường hợp, một cái case study nào đó trong thời gian gần đây mà nạn nhân đã gặp phải cái việc là không có mua được cái căn nhà sau khi họ thuê không ạ?
Dạ vâng, thì nó cũng có một số cái trường hợp, thì đa số những cái trường hợp này đó thì nó xảy ra ở những cái vùng thôn quê nó khá xa.
Yeah.
Ví dụ như trong tháng 2 năm 2014 thì họ có một cái gia đình ở cái vùng Dabo, là một cái vùng rất là khá xa thành phố Sydney, thì họ ký cái hợp đồng cái loại mà để thuê để mua. Thì dưới cái hợp đồng này đó thì họ trả cái lệ phí tổng cộng một tuần là khoảng chừng hơn 600 đồng một tuần.
Yeah.
Và họ chỉ có 12 tháng để họ mượn tiền ngân hàng để mua. Và tuy nhiên đó, theo cái loại hợp đồng họ ký thì chỉ sau 6 tháng thì cái tiền lệ phí đó tăng lên tới 750 một tuần. Và khi mà cái tiền, cái giá của cái căn nhà đó thì nó cũng không có cao. Nó chỉ có độ 300 ngàn đổ lại thôi. Nhưng mà khi mà cái số tiền mà họ phải trả hàng tuần mà nó quá cao đó thì dĩ nhiên họ không có khả năng để trả. Mà khi mà họ không có khả năng để trả đó thì dĩ nhiên là họ vi phạm hợp đồng. Mà nếu mà họ đã vi phạm hợp đồng đó thì họ sẽ mất hết những cái số tiền mà trong suốt 12 tháng qua họ đã trả cho cái người bán. Thành ra những cái trường hợp như vậy đó thì nó rất là bất lợi cho cái người mua. Và mình nghĩ rằng đó là họ có thể có khả năng để mà mua được cái nhà đó, nhưng mà tính ra đó thì cái số tiền họ trả thì nó quá nhiều. Và như vậy thì nó sẽ bị một cái bất lợi. Thì đó là những cái trường hợp mà theo tôi nghĩ đó là người mua phải nên rất là thận trọng khi ký những cái văn bản hợp đồng như vậy. Là hoàn toàn những cái văn bản hợp đồng như vậy nó không có lợi cho người mua.
Vậy thì hình thức mà rent to buy contract như vậy thì nó có phổ biến với những căn nhà ở vùng metropolitan, tức là những cái vùng mà nội ô tại Melbourne hay là Sydney không, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ạ?
Theo tôi nghĩ thì tôi rất là hiếm thấy có những cái loại hợp đồng như vậy ở những cái thành phố, ở những cái nơi mà thành phố lớn. Đa số đó, những cái nơi thành phố lớn đó, thì nó không có những cái hợp đồng rent to buy, có nghĩa là thuê để mua.
Yeah.
Nhưng mà nó có những cái loại hợp đồng, nếu mà có thể có, là nó như thế này. Là cái người chủ nhà đó, ví dụ như người ta có căn nhà ở cái vùng mà đang phát triển, ví dụ như cái giá thị trường của cái căn nhà của họ đó nó có thể chỉ có 700-800 ngàn thôi. Nhưng mà cái người phát triển bất động sản đó họ sẽ nói bây giờ bán cái nhà này lại cho cái người phát triển bất động sản đó, không phải là bán mà cho họ có cái quyền được mua. Thì cái quyền được mua đó đó, nó có thể họ có thể trả tới 1 triệu mấy lần, có nghĩa là trên giá thị trường. Nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ mua, chỉ có khi nào đó là họ mua được hết những cái căn chung quanh đó thì họ mới mua. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó, cái người bán, cái người chủ nhà cũng phải nên rất là thận trọng. Tại vì nếu như mà họ đồng ý ký những cái văn bản như vậy thì họ sẽ bị ràng buộc. Họ không có được quyền bán cái nhà trong cái khoảng thời gian 6 tháng hay là 12 tháng đó. Và nếu như mà trong cái khoảng thời gian 6 tháng tới 12 tháng đó mà giá nhà hay là vì lý do là lý do cái thị trường mà nó tăng cái giá nó cao hơn nữa đó thì họ sẽ bị thiệt thòi. Tại vì cái giá họ bán nó đã được ấn định sẵn rồi. Thì cái đó là nó không phải là một cái hợp đồng thuê để mua, nhưng mà nó là một cái hình thức là mình bán cái quyền được mua qua cho một cái người khác. Thì thông thường ở trong những cái nơi thành phố rồi thì cái trường hợp đó thì tôi thấy nó thông dụng hơn.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã dành thời gian cho chương trình An Cư Lạc Nghiệp hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào khán giả của SBS.
Đã đang nghe chương trình An Cư Lạc Nghiệp của Ban Việt Ngữ trên SBS Radio. Vừa rồi luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney vừa mới chia sẻ với quý vị về một loại hợp đồng rent to buy hay còn gọi là thuê để mua. Còn bây giờ sẽ là những cách tốt nhất để giúp tăng nhanh giá trị ngôi nhà của quý vị. Nếu như quý vị có ý định bán căn nhà của mình trong tương lai gần, có thể là 6 tháng hay 1 năm, thì có một số cách hữu dụng, đơn giản và ít tốn kém sau có thể giúp quý vị bán căn nhà được giá hơn. SBS Radio. Để nhà của quý vị thu hút người xem, cần phải bảo đảm tạo được ấn tượng tốt đẹp ngay từ đầu với người mua. Một cách tuyệt vời để giúp quý vị thu hút được nhiều người mua đến căn nhà của mình, đó là hãy mang đến cho người mua một căn nhà theo kiểu chìa khóa trao tay, tức là người mua có thể chuyển đến ở ngay mà không cần quan tâm đến những vấn đề dang dở nào khác hay phải sửa chữa một điều gì. Sau đây là một vài tư vấn của chuyên gia về thiết kế và sửa chữa nhà từ trang mạng domain.com.au được chúng tôi lược dịch. Thứ nhất, sơn lại tường ngoài và sàn gỗ.
Một trong những cách tạo ấn tượng tốt với người mua nhanh nhất là sơn lại tường của ngôi nhà. Và nếu cần thiết, hãy thay thế sàn gỗ. Một lớp sơn mới sẽ làm bề ngoài của căn nhà trông sáng hẳn lên và tạo thiện cảm. Hãy chú ý chọn màu sơn có thể thu hút nhiều người, vì màu cam hay màu xanh lá cây chẳng hạn có thể không phải là lựa chọn phù hợp với nhiều người.
Thứ hai, chú ý đến cửa sổ và cửa chính.
Nhờ việc thay thế các cửa sổ và cửa chính bằng những loại mới, nhìn có vẻ đẹp và cứng cáp hơn, quý vị cũng có thể thu hút người mua.
Thứ ba, quan tâm đến cảnh quan và ánh sáng.
Đầu tư vào cây cỏ, hoa, đá khác nhau có thể biến khu vườn tồi tàn trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, quý vị hãy xem thử ngôi nhà của mình trông như thế nào khi trời bắt đầu tối. Việc lắp đặt thêm các thiết bị chiếu sáng có thể vừa cải thiện bầu không khí, lại vừa giúp căn nhà thêm sáng sủa.
Thứ tư, xem xét lại sàn nhà của quý vị.
Sàn nhà của quý vị phải luôn sạch sẽ, sáng sủa. Chúng nên hài hòa với ngôi nhà và đồng nhất giữa các phòng.
Thứ năm, nhà bếp.
Nếu nhà bếp của quý vị cần được cải thiện hơn, hãy cân nhắc việc nâng cấp các kệ tủ. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng đừng đầu tư sửa chữa quá nhiều, vì người mua sẽ phải trả tiền nhiều hơn cho căn nhà.
Thứ sáu, ánh sáng.
Nếu những đèn cũ vẫn được sử dụng trong phòng khách, đã đến lúc quý vị nên thay thế hệ thống chiếu sáng của căn nhà. Một căn nhà có hệ thống ánh sáng tốt sẽ đem lại cho người mua cảm giác ấm cúng và thân mật.
Thứ bảy, hãy dọn dẹp thật sạch sẽ.
Điều ít tốn kém nhất mà bất cứ chủ nhà nào cũng có thể làm trước khi rao bán nhà là dọn dẹp thật sạch sẽ toàn bộ căn nhà. Có thể thuê các chuyên gia lau dọn, tức là professional cleaning, đến giúp quý vị dọn lại căn nhà. Chỉ tốn một vài trăm đồng thôi, nhưng nó có thể giúp quý vị tăng giá bán nhà một cách đáng kể.
Đến đây, chương trình An Cư Lạc Nghiệp của Ban Việt Ngữ xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại Chủ nhật tuần sau lúc 8:30.
Nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.